Hồi thứ năm. Hồi văn thù hoàng truyền. Thụ cùng hoành biến tận bao la, vi trần sát hải thập phương hợp, hoa tạng tỳ lô đại đàn tràng, phổ nhập thử giới diễn ma ha. Nghĩa là dọc cùng ngang khắp tận hư không, biển cõi hạt bụi mười phương hợp, hoa tạng tỳ lô đại đàn tràng, khắp vào cõi này diễn ma ha. 435. Đột sắc tra chất đa, dịch quỷ tâm ác. Kệ: ác tâm quỷ vương vô minh đa, phiền não sự chướng nan giải thoát, lập công tích đức tăng phước huệ, phụng hành đại giáo diễn ma ha. Nghĩa là quỷ vương tâm ác nhiều vô minh, phiền não nghiệp chướng khó giải thoát, lập công bồi đức tăng phước huệ, phụng hành đại thừa diễn ma ha. Giảng giải: ý câu này là chúng sinh tri kiến, dịch ra là quỷ tâm ác, còn gọi là quỷ vô minh, còn gọi là quỷ sân hận. Quỷ vương tâm ác nhiều vô minh, sự nóng giận của chúng lớn nhất, cho nên nói nhiều vô minh. Loài quỷ này mỗi cử chỉ hành động đều muốn nổi giận lên, mỗi bước chân núi lung lay, đất chấn động. Tâm của loài quỷ vương này rất ác, cho nên rất nhiều quỷ thần đều sợ chúng, ủng hộ chúng làm vua. Sự nóng giận của chúng lớn nhất. Việc tốt chúng cũng nóng giận, việc xấu thì khỏi nói rồi. Bạn thuận chúng cũng nổi giận, bạn nghịch với chúng thì chúng càng nổi sân lên. Tóm lại, bất cứ như thế nào cũng đều không đúng. Phiền não nghiệp chướng khó giải thoát. Vì chúng tánh nóng giận lớn như vậy, cho nên rất nhiều phiền não chướng ngại chúng. Chúng không dễ gì sửa đổi tánh nóng giận của chúng. Tóm lại, trong tâm chẳng được bình an, lúc nào cũng phiền não, tự mình làm khó mình, rất không được tự do. Lập công bồi đức tăng phước huệ. Chúng cảm thấy mình nghiệp ác rất nặng, lại là một quỷ vương, cho nên lập công bồi đức, học làm những việc tốt để đem công chuộc tội, tu phước tu huệ, lập công bồi đức. Đây đều là những biện pháp tăng phước huệ. Nếu phước báo nhiều thì sự nóng giận sẽ bớt đi, nếu trí huệ tăng thì vô minh sẽ phá trừ. Phụng hành đại thừa diễn ma ha. Chúng phụng hành pháp đại thừa, diễn nói pháp đại thừa, giáo lý đại thừa. 436. A mạt đát rị chất đa, dịch quỷ ác độc. Kệ: ác niệm độc chú quỷ kiến sầu, thiên đường địa ngục tự ngao du, hiệu pháp thánh hiền vô lượng huệ, đại tai linh văn cứu khổ ưu. Nghĩa là ác tâm niệm chú quỷ thấy sầu, thiên đường địa ngục tự ngao du, tu pháp thánh hiền vô lượng huệ, linh văn màu nhiệm cứu khổ lo. Giảng giải: câu chú này dịch ra là quỷ ác độc, cũng dịch là pháp tối thắng, pháp vô tỷ, pháp vô năng thắng. Ác tâm niệm chú quỷ thấy sầu, dùng niệm ác mà niệm chú thì đừng nói đến người, dù quỷ thấy được chú cũng đều sinh sầu, sinh sợ. Phàm là người học mật tông đều có một thứ ác niệm, một thứ tư tưởng Atula, đều nghĩ muốn hàng phục người khác, thắng người khác. Bất cứ sự việc gì cũng đều muốn tranh đệ nhất. Có một thứ hành vi của Atula, dù quỷ ác độc thấy được chú này cũng phát sầu nữa. Thiên đường địa ngục tự ngao du. Quỷ ác độc thế lực rất lớn, thiên đường địa ngục tùy ý ngao du. Có lúc chúng nghiệp thiện thành thục thì thăng lên thiên đường, có lúc nghiệp ác thành tựu thì phải thọ quả báo, bèn đọa vào địa ngục, tự mình tùy tiện có thể du hành. Tu pháp thánh hiền vô lượng huệ. Chúng có chỗ tốt là biết sai liền sửa, tu theo pháp thánh hiền, cải ác hướng thiện. Tu theo pháp thánh hiền, khâm kính vô lượng vô biên trí huệ của các thánh hiền. Linh văn màu nhiệm cứu khổ lo. Linh văn này cao nhất, không gì sánh bằng, lớn nhất, linh nghiệm nhất, cứu được khốn khổ sầu lo của tất cả chúng sinh. Tại sao trì chú phải trì mỗi ngày? Vì sức lực trì chú quá lớn, hay sinh ra sức lực lớn không thể nghĩ bàn. Tất cả mọi việc đều sẽ có sự biến hóa, chuyển hung ác thành cát tường, việc nguy hiểm thành bình an, cho nên phải chuyên tâm nhất chí trì chú lăng nghiêm. Trong chú lăng nghiêm gì cũng đều có, bao quát bàn môn tả đạo, yêu ma quỷ quái. Đừng có thời gian lâu dần bèn sinh ra lười biếng, không còn hứng thú với chú lăng nghiêm. Đây chẳng phải nói một niệm của bạn thì thấy được công hiệu gì, bạn cũng phải thọ trì đọc tụng mỗi ngày. Thời gian tu lâu dài mới có thể thành công nhất thời. Nếu bạn bình thường không tu, khi dùng nó thì chẳng có cảm ứng gì. Nếu bình thường tu đủ thứ pháp thì mỗi cử chỉ hành động, lời nói việc làm của bạn, 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng đều đến ủng hộ lời nói, hành vi của bạn. Cần phải lâu ngày công phu thâm sâu, chẳng phải một sớm một chiều thì thành tựu được, thì có cảm ứng được. Giống như đi học, mất tới 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có học vấn chân chánh, tu hành cũng lại như thế. 437. Ô Xà Ha Ra. Dịch quỷ ăn tinh. Kệ: Phong lưu tà kiến thực tinh quỷ, vô thủy nhiễm trước tội nghiệp hồn, điên đảo hắc bạch mê chân tế, nhận tặc tác phụ cố trầm luân. Nghĩa là: quỷ ăn tinh phong lưu tà kiến, hồn tội nghiệp nhiễm trước lâu đời, điên đảo trắng đen mê không ngộ, nhận giặc làm cha nên trầm luân. Giảng giải: câu chú này dịch ra là quỷ ăn tinh. Con người vô tri cho rằng trên thế gian có thể tùy tiện làm tình dục, kỳ thực trong sự yên tĩnh bạn nhìn chẳng thấy không biết bao nhiêu là sự việc. Đơn giản là loài quỷ ăn tinh khí, còn nhiều hơn là số cát sông Hằng. Mỗi khi gặp người hoặc là chúng sinh có khí, có huyết đang hành dục, thì trong sự yên lặng có loài quỷ ăn tinh khí này đi theo. Đây thật là quỷ dơ bẩn, chuyên môn ăn những vật dơ bẩn bất tịnh, dùng để làm linh khí, tri giác cho chúng. Nếu người biết điều này, làm người thì nên giảm bớt chuyện hành dục, vì khi có thứ hành vi này thì sẽ có rất nhiều nhân duyên không tốt phát sinh. Tại sao chúng sinh điên đảo? Cũng vì vấn đề này, bài kệ nói: quỷ ăn tinh phong lưu tà kiến. Làm loài quỷ này như thế nào? Vì thích phong lưu, thích tà kiến. Người ta nói không đúng thì chúng nói là đúng. Người ta đi đường chánh thì chúng nhất định đi đường tà. Người ta làm việc thiện thì chúng muốn làm việc trong thiện có ác. Tức là tà tri tà kiến như vậy. Cho nên làm quỷ ăn tinh khí, cho đến làm quỷ cũng làm quỷ tà kiến. Hồn tội nghiệp nhiễm trước lâu đời. Tại sao làm thứ này? Vì từ vô lượng kiếp đến nay cứ tạo nghiệp nhiễm ô, lại chấp trước vào nó, cho nên làm quỷ vẫn không thay đổi thứ tập khí này, đi khắp nơi ăn những vật dơ bẩn. Đây gọi là điên đảo trắng đen. Đen làm thành trắng, trắng lại làm thành đen, rất là điên đảo. Không nhận thức được thật giả, cho nên nói điên đảo trắng đen mê thật giả, nhận giặc làm cha nên trầm luân. Người không tốt chúng cho rằng là người tốt, người tốt chúng lại cho rằng là người không tốt, điên đảo như thế. Do đó gọi là có mắt không tròng, chẳng phân trái phải, không biết công thẳng. Vốn thành ngữ có nói nhận giặc làm con. Chúng chẳng những nhận giặc làm con mà còn nhận giặc làm cha, gọi giặc là ba ba. cho nên bị trầm luân làm quỷ ăn tin. Vì khi chúng làm người thì thích hành dâm, cho nên khiến cho chúng hiện tại đi ăn những vật dơ bẩn, thích đến như vậy đó. 438. Chà bà Hara, dịch quỷ ăn thai. Kệ: Đại không vương Phật chủ oai thần, hàng phục hấp thai ác tánh linh, đảng nguyện chúng sinh đồng hướng thiện, phùng hung hóa cát ngộ cứu tinh. Nghĩa là: Đại không vương Phật chủ oai thần, hàng phục ác quỷ thích ăn thai, nguyện cho chúng sinh cùng hướng thiện, chuyển hung hóa cát gặp cứu tinh. Giảng giải: Già bà là tên của không thần, tức cũng là tên của một vị thần không vương Phật. Câu chú này là quỷ ăn thai. Có lúc người sinh em bé chưa sinh mà bị chết là do thai bị quỷ ăn. Quỷ ăn thai lợi hại hơn so với quỷ ăn tinh. Đại khái là vì khi làm người thì thích ăn thai heo, thai bò, thai ngựa. Khi làm quỷ thì vẫn làm quỷ ăn thai, vật dơ bẩn trong sự dơ bẩn. Bài kệ nói: Đại không vương Phật chủ oai thần, vị không vương Phật có đại oai thần lực, hàng phục ác quỷ thích ăn thai. Đại không vương Phật có thể hàng phục ác quỷ ăn thai. Loài quỷ này là quỷ ác, chuyên môn phá hoại đồ vật của mọi người. Mọi người muốn sinh em bé thì chúng đến trước để ăn. Bạn xem có ác hay không? Các vị nhìn chẳng thấy chúng, nếu nhìn thấy chúng thì một chưởng sẽ đập nát chúng. Vì nhìn không thấy cũng chẳng có cách gì. Ăn thì ăn, để cho chúng chiếm tiện nghi, còn bạn thì bị thiệt thòi. Nguyện cho chúng sinh cùng hướng thiện. Tuy là như vậy, nhưng chư Phật Bồ Tát muốn chúng sinh cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới, không gặp những việc không vui vẻ này. Chuyện hung hóa cát gặp cứu tinh. Tuy gặp loài ác quỷ này cũng có thể sẽ gặp hung hóa cát, gặp được sự cứu tinh. Ý nghĩa câu chú này: mọi người khi biết sự lợi hại rồi, hãy mau tu đạo. Đừng có hồ đồ kết hôn rồi sinh con đẻ cái, tạo ra sự luân hồi. Nghe ý nghĩa đoạn chú Lăng Nghiêm này, chuyện trên đời chẳng những vấn đề này, mà còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Rất nhiều việc bạn cho rằng tốt, nhưng bên trong có nhiều việc không tốt phát sinh. Bạn cho rằng là việc rất khoái lạc, nhưng tương lai đau khổ cũng vô lượng. Chẳng bằng giữ trung đạo, không thái quá, cũng chẳng bất cập, không phiền não, cũng chẳng có khoái lạc. Khi hỷ nộ ai lạc chưa phát sinh gọi là trung, phát sinh mà đều trung tiết gọi là hòa. Nếu bạn hiểu được đạo lý này thì làm việc gì cũng đều đừng thái quá, đừng mê đầu não điên đảo. Nếu bạn có thể không mê muội gì hết thì chuyện gì cũng không làm cho bạn mê muội được. Chẳng phải tất cả mọi vật đến mê hoặc bạn, mà là bạn mê hoặc tất cả mọi vật, vì bạn không hiểu được. Nếu hiểu được, minh bạch rõ ràng thì tất cả sẽ không điên đảo, cũng không điên đảo trắng đen, đều thấy rõ ràng. Đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác. Không thể trong thiện có một chút ác, trong đen có một chút trắng. Thiện ác hỗn tạp thì tương lai quả báo sẽ không thuận. Cho nên bạn có được hoàn cảnh tốt, trong đó có chuyện không tốt phát sinh. Có hoàn cảnh không tốt, trong đó lại có chuyện tốt đến. Nếu bạn hiểu rõ được thì sẽ không có thứ vấn đề này. Những gì chúng ta gặp ngày hôm nay đều là nhân đã tạo ra trong quá khứ. Hiện tại chúng ta phải sửa tạo sanh mạng của chúng ta. Cho nên nói: quân tử có học tạo mạng, mạng do ta lập, phước tự mình cầu, phước họa không cửa, do người tự chiêu. Tức là đạo lý này, người học Phật nhất định phải nhận thức cho rõ ràng về nhân quả báo ứng. Đừng có lờ mờ, tùy tiện tạo nghiệp ác, tùy tiện trồng nhân ác, tùy tiện tạo tội nghiệp, mình vẫn không biết. Vấn đề này cần phải cẩn thận. 439. Lô địa ra ha ra, dịch quỷ uống máu. Kệ: Tập thù thắng pháp thí thực huyết, Địa quan minh nhân đại trượng phu, cố năng hóa thân thiên bách ức, tứ sanh lục đạo tế cô độc. Nghĩa là tu thắng pháp cứu quỷ uống máu, nghe pháp tu hành thành trượng phu, nên hóa thân được ngàn vạn ức, bốn loài sáu đường được cứu độ. Giảng giải, câu chú này là quỷ uống máu, nhưng quỷ uống máu này gặp được Phật pháp cũng sẽ thành Phật, thành đại quang minh nhân Phật. Nhưng nhất định phải gặp được Phật pháp, tu trì Phật pháp mới có thể thành Phật. Nếu không gặp được Phật pháp, không tu trì Phật pháp, thì dù bất cứ ai cũng không thể thành Phật được. Ở trước đã nói qua, quỷ ăn tinh, quỷ ăn thai. Khi nam nữ hành dục thì có quỷ dơ bẩn đến ăn tinh khí. Em bé ở trong bụng mẹ chưa sinh ra thì có quỷ ăn thai đến ăn. Bây giờ lại có một loài quỷ chuyên uống máu khi phụ nữ sinh sản. Tu thắng pháp cứu quỷ uống máu, nhờ diệu pháp thù thắng của Phật cứu độ tất cả quỷ uống máu. Nghe pháp tu hành thành trượng phu, quỷ uống máu nghe pháp tu hành liền thành địa quang minh nhân Phật. Đại trượng phu tức là Phật. Phật đã vượt ra ba cõi, không còn ở trong luân hồi, nên gọi là đại trượng phu. Nên hóa thân được ngàn vạn ức. Ban đầu là quỷ uống máu, sau khi đã thành Phật rồi thì có thể hóa thân trăm ngàn vạn ức. Bốn sinh sáu loài được cứu độ. Bốn sinh tức là thai, noãn, thấp, hóa. Sáu loài là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngài hóa thân trăm ngàn vạn ức vì cứu độ một loài chúng sinh thống khổ nhất. 440. Ta bà Ha Ra. Dịch: quỷ uống dầu. Kệ: thực dầu quỷ hấp đăng chúc tinh, tự phục bảo hỏa Phật lai ứng, trừng thanh vũ trụ quang vạn trượng, tế địa ngục khổ độ u minh. Nghĩa là quỷ uống dầu hút dầu đèn đuốc, tu thành tự phục bảo hỏa Phật, vũ trụ trong sáng quang vạn trượng, cứu khổ địa ngục chốn tối tăm. Giảng giải, câu chú này là quỷ uống dầu, quỷ dầu béo. Bất cứ chỗ nào có dầu khí thì chúng chạy đến chỗ đó, một mặt ngửi mùi dầu, một mặt uống dầu. Nếu không có dầu thì chúng hút mùi khói dầu, ăn uống những dầu cặn dơ bẩn. Khi chúng có được những thứ này thì giống như người xem như là mật đường, cho nên nói quỷ uống dầu hút dầu đèn đuốc, dầu đèn đuốc đều bị chúng hút đi. Tu thành tự phục bảo hỏa Phật, chúng gặp được Phật pháp thù thắng cũng tu hành thành Phật, hiệu là tự phục bảo hỏa Phật. Xưa kia chúng là quỷ uống dầu, hiện tại đã thành Phật rồi. Phật có đại trí huệ, không còn sân hận. Quỷ ngu si nhất lại có tâm sân hận, nhưng sửa lỗi hướng thiện cũng có thể thành Phật. Vũ trụ trong sáng quang vạn trường, chúng thành Phật rồi, vũ trụ đều trong sáng, tất cả đều thanh tịnh, không còn tà khí, quang minh sáng vạn trường, phóng quang động địa. Những hiện tượng này để làm gì? Cứu khổ địa ngục chốn tối tăm. Vì cứu độ chúng sinh thống khổ ở địa ngục, độ thoát những nơi đen tối không có ban ngày, không thấy được ánh sáng mặt trời, thọ khổ trong u minh. 441. Ma xà Ha Ra. Dịch: quỷ ăn sản. Kệ: quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc, âm thác dương sai tạo huyết hồ, hải thủy thiên thần Phật Đà Gia, phùng hung hóa cát giai cũng phục. Nghĩa là quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc, âm dương sai lầm tạo hồ máu, tu thành Phật hải thủy thiên thần, gặp hung hóa cát đều kính phục. Giảng giải, ý nghĩa câu chú này vốn là quỷ ăn sản, tức là quỷ ăn linh hồn. Khi phụ nữ sinh con, nhưng em bé sinh ra rồi chẳng bao lâu thì chết. Tại sao lại vậy? Vì bị quỷ ăn sản ăn mất rồi. chúng chẳng phải ăn thịt mà là ăn linh hồn. Chúng ăn mất linh hồn thì em bé sẽ chết. Cho nên nói, quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc. Sùng là một thứ đồ vật hoặc có hoặc không. Bạn nói nó có, lại nhìn không thấy nó. Bạn nói nó không có, nói lại ở đó tác quái, làm cho bạn phiền não. Quỷ là một loại âm khí. Loại âm khí này rõ ràng là không có, mà tụ lại thì lại có. Tụ lại thì có hình, tán ra thì không có hình. Đây gọi là quỷ sùng. Tánh tình của chúng rất tàn độc. Âm dương sai lầm tạo hồ máu. Loài quỷ sùng ăn sản này cũng chẳng muốn làm như thế đâu, nhưng chẳng biết như thế nào cho nghiệp lực của chúng nên phải làm như vậy. Khi em bé mới sinh ra thì chúng làm cho chết, bắt linh hồn của em bé đi làm quyến thuộc cho chúng, làm quân đội cho chúng, làm quân đồng tử của ma. Loại thứ tiểu quỷ con này không tốt chút nào. Bạn dạy chúng như thế nào, chúng cũng không nghe. Chúng lầm lẫn âm dương sai lầm trong sự bất tri bất giác, đi ăn linh hồn em bé mới sinh, tạo thành hồ máu. Máu huyết của người phụ nữ sinh sản chảy ra thành một hồ. Tu thành Phật Hải Thủy Thiên Thần. Hải Thủy Thiên Thần vốn cũng là quỷ ăn sản, nhưng về sau tu hành thành Phật, hiệu là Phật Hải Thủy Thiên Thần. Thành Phật rồi thì Ngài bèn đi bảo hộ người. Nếu chẳng có vị Phật này đến bảo hộ thì e rằng con nít sinh ra đều bị ăn sạch. Vì có vị Phật này mới có thể gặp hung hóa cát đều kính phục. Quỷ ăn sản cúi đầu lễ bái đều nghe lời. 442. Xà Đa Ha Ra. Dịch: quỷ ăn thịt. Kệ: thập nhị bộ kinh bổn sự đồ, thực nhục sàm quỷ bàn hồ lô, thủy tự tại Phật ai nhiếp thọ, quy mạng đảnh lễ khấu lượng túc. Nghĩa là 12 bộ kinh bổn sự đồ, quỷ tham ăn thịt rất mập béo, thủy tự tại Phật thương nhiếp thọ, quy mạng đảnh lễ đấng lượng túc. Giảng giải: câu chú này ý nghĩa là quỷ ăn thịt, thích ăn thịt đều có quỷ ở đó làm chủ sai khiến bạn ăn thịt. Quỷ này giống như trái bầu mập ú, cho nên nói 12 bộ kinh bổn sự đồ. Câu chú này dịch ra là bổn sự. Bổn sự đồ giống như tấm bản đồ vậy. Quỷ tham ăn thịt rất mập béo. Phàm là thích ăn thịt đều có con quỷ tham ăn này. Quỷ tham ăn này rất mập béo, tròn trịa giống như quả bầu hồ lô. Bạn xem, người thích ăn thịt cũng thọ sự huân tập, lâu dần cũng biến thành mập béo như quả bầu hồ lô vậy. Thủy tự tại Phật thương nhiếp thọ. Câu này cũng bao quát ý nghĩa quỷ ăn thịt về sau thành thủy tự tại Phật. Quỷ ăn thịt về sau tu hành thành thủy tự tại Phật. Ngài thương xót chúng sinh khổ não, cho nên thương xót nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Quy mạng đảnh lễ đấng lượng túc. Tất cả quỷ ăn thịt cũng đều biết sửa lỗi làm mới, quy mạng đảnh lễ vị Phật Đà phước huệ đều đầy đủ. 12 bộ kinh là gì? Các vị tuổi còn trẻ không nên quên, tôi già rồi quên thì được. Chẳng phải là tôi chuyên chế, các vị đang trưởng thành đâu có giống như tôi già rồi vô dụng. Có bài kệ liên hệ tới 12 bộ kinh rằng: Trường hàng trung tụng tịnh thọ ký, cô khởi vô vấn nhi tự thuyết, nhân duyên ví dụ cập bổn sự, bổn sanh phương quản vị tàng hữu, luận nghị cộng thành thập nhị bộ, quản như đại luận tam thập tam. Trường hàng trùng tụng thọ ký, cô khởi vô vấn tự thuyết, nhân duyên ví dụ bổn sự, bổn sanh phương quản vị tàng hữu, luận nghị đều là một bộ, cộng thành 12 bộ kinh. Tam tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. 443. Thị tỷ Đa Ha Ra. Dịch: quỷ ăn mạng. Kệ: âm nhạc thiên thượng ca vịnh thần, thanh minh luật kim thực mạng tranh, sử thành kim cang Bồ Tát tạng, Đà La Ni Phật tự tại tôn. Nghĩa là thần ca ngâm âm nhạc trên trời, Thanh minh luật kim thực mạng tranh, khiến thành Bồ Tát Kim Cang Tạng, Đà La Ni Phật đấng tự tại. Giảng giải, câu chú này ý nghĩa là nhạc thần, lại dịch ra là quỷ ăn mạng. Sinh mạng của con người là quan trọng nhất, nếu bị quỷ ăn mất thì không thể sinh tồn. Nhưng quỷ ăn mạng muốn ăn mạng của con người, do đó con người đều sợ quỷ. Quỷ ăn mạng không những chỉ có một mà có rất nhiều, làm sao biết được? Vì con người cũng rất nhiều, tức con người có rất nhiều thì quỷ cũng có rất nhiều quỷ. Con người thì có người da vàng, người da trắng, người da đen, người da đỏ. Quỷ cũng có nhiều loại, chẳng phải chỉ có một, trong đó ngàn sai vạn biệt. Do đó, thần cũng có rất nhiều loại. Cứu kính có bao nhiêu quỷ, có rất nhiều không thể nào tính đếm được, thần cũng vậy. Loài người da vàng, trắng, đen, đỏ cũng đều khác nhau. Giữa người với người cũng khác nhau, chẳng có ai giống ai cả. Ở trên đã nói qua có rất nhiều quỷ, vô cùng vô tận. Có người nói, tôi chẳng thấy quỷ, cho nên tôi không tin có quỷ. Như vậy, bạn cũng chưa từng thấy thần, tại sao lại tin thần? Chưa từng thấy Phật, tại sao lại tin Phật? Quỷ là một trong 10 pháp giới. Tôi nói lại với bạn một câu triệt để nhất. Nếu không có quỷ, thì cũng chẳng có Phật. Quỷ không có, làm sao có Phật? Quỷ không có, thì con người cũng không có. Con người và quỷ đều là một trong 10 pháp giới, đều là một gốc tán làm vạn thù. Vạn thù quy về một gốc, đều là từ Phật tánh mà ra. Quỷ cũng có Phật tánh vậy, cũng là chúng sinh, cho nên các vị đừng sợ quỷ. Thần ca ngâm âm nhạc trên trời, thanh minh luật linh thực mạng tranh. Phật sai khiến nói với những loài quỷ này, đừng có ăn mạng của con người nữa, đừng có tranh luận với người nữa, nên dứt tranh luận. Làm thế nào đây? Khiến thành Bồ Tát Kim Cang Tạng. Khiến cho quỷ ăn mạng sẽ thành Bồ Tát Kim Cang Tạng. Đà La Ni Phật đấng tự tại, có thể tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tổng trì thân miệng ý, không phạm ba nghiệp, thì tội nghiệp gì cũng đều không có.